ý niệm chưa xong, thấy không?
Ở đời đây mà học hoài học không xong rồi.
Bây giờ thì mình chưa tu đến cái mức ấy, nhưng mà nghe cái chuyện mà xuất hồn mà hồn đi phiêu lưu hết từ cõi nọ sang cõi kia, hay là trong sách của Đạo Thắng gửi cho, thì bảo thầy đã có xuất hồn lên gặp Đức Chúa Giêsu, đọc gặp Đức Chúa Di Đà Phật, đọc vào Phật thì với lại những cái người mà từ ở ngoài ở trần mà mới vào đọc cái sách, nó là coi là cái, như là cái chuyện hư. Nhưng mà thực thì là đối với người đã hiểu rồi thì cho là thực. Chứ những người mà từ ở ngoài trần mới bắt đầu vào tu thì có cái cảm tưởng
một cái anh đang lái xe theo nghề, rồi bị có những người ở trên thế giới khác bắt xuống bắt mang đi trong 2-3 ngày, là 2-3 ngày đối với lại trần gian thôi. Chứ còn
cái chuyện như tôi nói là trước tôi có nói cái vụ mà hai ông đó còn sống ở Hà Tiên, hai ông đi chơi cũng như ông với ông Niệm chơi, thì hai đứa mình đi tầm đạo chơi, ghé cái núi nào chơi đó, đi chơi cũng có tiền bán thịt heo ăn nhậu rồi đi chơi ha. Tới đó rồi thôi, người ta nên cái núi này núi cấm mà, giờ mình tới đó chơi. Ông đi tới đó, đi tới đó rồi cái thì gặp ông già. Ông già ông hỏi cho các anh muốn đi vô thì chơi đi chứ, các anh nhắm mắt đi. Ông dẫn đi vô trong đó, thấy hai bên đường cũng đều vàng không, dưới núi cấm đó. Vàng không à, ngai vàng cái gì cũng vàng hết, mà vàng bày la liệt ở ngoài đường. Mấy ông thích cái cảnh này cái muốn ở đó. Rồi ông già ông mới cho mấy cục đá tròn cho mượn cái nồi. Nói nè, hai ông có đói bụng nấu khoai môn ăn đi. Hai ông này ông cười, ông ơi cho mấy cục đá chịu ta nấu nó làm sao được, mà lửa không có làm sao nấu. Mấy hai ông đó ngồi đó bàn quá bàn lại. Thôi ông già này ông giỡn hay là mình bị mắc mưu làm sao gì được. Mình cặp cho ông già ông trở lại. Cụ già ông trở lại. Ông nói các anh đói bụng chưa? Nói đói, tại sao ông nấu khoai môn ăn? Đâu khoai, ông cho mấy cục đá mà ông nói khoai. À, ông nói thôi để tôi nấu cho ăn. Ông nói ông cặp được có cụ môn à. Hai chú đó ăn rồi, ông nói thôi để tôi dẫn chú đi vô trong cái chỗ kia này, cái lỗ chút xíu đó. Thì ông, hai cha này nó cũng cười thôi. Ờ đi đi. Ông dẫn tôi đi vô rồi. Đi coi nữa, coi cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, ngai vàng rồi nữa. Hỏi cho hai chú muốn ở đây hay đi về. Nói sao cho tôi ở đây để tu. Thì ông nói không được, tôi chưa đủ trình độ ở đây. Thì tôi phải đưa về. Rồi hai chú nhắm mắt tôi đưa về. Thì hai ông đó thấy ở trong đó chơi có 2 ngày thôi. Rồi về nhà thì bàn thờ lên rồi. Bà vợ bà lên bàn thờ 2 năm. Giờ đập bàn làm sùm tao đi có 2 ngày mà bà lên bàn thờ. Mình muốn lấy chồng khác hay sao?
Yeah.
Bà mới khóc, bà kể lại ông chết gần 2 năm nữa. Kiếm bao lâu có ra? Thành ra ông giờ mới bỏ cái nghề bán thịt heo, bây giờ ông mới bán thuốc nam. Chuyện đó là ở bên Tàu, người chú của ông Văn Cao ở bên Tàu viết cái thơ qua, còn thơ đang qua kêu ông Văn Cao nếu con muốn tu á, yeah, xuống tìm hai ông này tại Hà Tiên, tên gì. Hiện bây giờ ông đứng mà hốt thuốc nam giúp đồng bào. Cái thơ kể cái công chuyện đầu đuôi cho ông Văn Cao đi tìm, nhưng mà ông gặp cái pháp này ông mới có cái chuyện tu. Cái chuyện nó có sự thật, bây giờ ông nó còn sống, ông bỏ nghề thì theo giờ đi bán thuốc nam, đi hốt thuốc nam cho đồng bào. Mà làm gì theo hay không, bây giờ làm thầy thuốc bắc ngang xương. Cái chuyện nó lạ thường, cho nên ông chú ông này nó đi kiếm ông đó. Bởi hồi nào giờ nó không biết thuốc bắc, bây giờ nó làm thuốc bắc là nó là tu thành tiên rồi mà chú mới học. Kêu ông nó xuống học.
Cái thể xác thì nó vẫn là còn, nhưng mà cái linh hồn nó thay đổi.
Nó thay đổi.
Cái thể xác nó là tạm bỡ bỡ.
Nên là gì à, không biết cái vụ bán thịt heo rồi không biết.
Thế sao nó chỉ làm cái dụng cụ?
Nên ở Việt Nam nó nhiều lắm. Cái chuyện mà anh nói hay là bên Tây nó đăng này cái đó, chuyện tầm thường ở Việt Nam rất nhiều. Tại mình không có gom góp. Sau cái giải phóng này nó có nhiều cái chuyện lạ kìa mà báo chí nó không cho đăng.
Vì bây giờ mà có đăng ra nữa thì là chính phủ bảo là phao tin đồn đảng.
Cũng như tôi ở Vĩnh Trạch đó, người ta cho bà con quý chị đó ở gần cái xóm tôi. Thấy chị nói bà con đẻ đứa nhỏ xíu nằm đó. Rồi thằng anh đó, nó đi ngang thấy con mắt thằng nhỏ như người lớn vậy, dòm đó. Thằng kia nó cũng trực dòm. Dòm một hồi nó mặt thằng nó hồng hào lên. Nó nói mấy câu là quốc thai dân an. Anh nó mất hồn, trời ơi mày chưa biết ăn mà sao lại mày biết nói. Nó trì hô lên cả làng xóm tới bao giờ. Ai cũng vui dòm thằng nhỏ, mà thằng nhỏ nó bây giờ nó khác mà. Ăn, cái giờ ăn, giờ ngủ có nó như người lớn. Không đúng giờ, không ăn, mà ăn nghiêm chỉnh như người lớn. Nhưng con nít nằm lại đó, có đi. Mà nó chỉ có nói mấy câu quốc thái dân an rồi tới bây giờ không có nói. Bây giờ mẹ nó phải đem dâu cho khác đâm người ta tới. Cái đó là một trong nhiều việc đã xảy ra.
Thưa thầy, còn cái vụ giết mẹ Fatima ở cầu
Ngọc. Khóc. Có. Đó đông lắm, đông người ta đi đó.
Lúc bây giờ thầy có ở nhà?
Có.
Sau về cũng đã xảy ra sau 75
sao dễ không
thì cái chuyện gì có
sự thật đông lắm. Rồi có một cái đức mẹ đàn ông, xác đàn ông mà mẹ khóc ngày khóc đêm, ngồi đồng ngồi ruộng phơi nắng mưa không ngồi đó, không có vô nhà. Cái viện đó, cái viện mồ côi nuôi con nít. Bây giờ cộng sản cũng chiếm đóng nhưng mà chưa thấy làm, cũng vẫn để nuôi. Rồi thấy mẹ cũng ngồi khóc, khóc hoài thôi, khóc ngày khóc đêm ngồi khóc. Ngồi mà đông cấm vô nhà mà xác định. Ngồi chứ không được nằm, ngồi gục đầu khóc.
Thưa thầy, những cái chuyện mà xảy ra như thế, như là đức mẹ Fatima, rồi xác mẹ là nông nông thì giật là những cái chuyện mà các ngài xuống giật có vẻ bi quan chứ không phải không có mệt
thấp để cảm động người ta để thì người ta tu. Bi quan là linh căn xuống thế gian sa mê trầm tục không biết tu hành là cái gì, mà hướng về sát phạt không, cho nên ngài khóc để cảm động lòng người.
Đấy thì là thầy nghĩ nói một cái có cái tầm mức về nhân loại cao rộng hơn. Có thể nghĩ là những cái đức mẹ hay là đức mẹ ấy là nông Fatima chẳng hạn khóc ròng là vì thương người, thương cái người Việt Nam thôi.
Không phải là cảm động lòng người, cảm động người Việt Nam để cho nó tu càng sống càng tốt. Bởi vì cái thiên cơ này chỉ có người tu mới xây dựng trở lại được. Nếu mà không tu á thì cái sự sát gia tăng cường độ.
Thưa thầy, nếu mà thầy nói bằng là để cảm động người Việt Nam, tức là người Việt Nam ở phía Nam tội lỗi nhiều, chứ không phải cảm động
người Việt Nam ở xứ Nam hiếu tu, dễ dạy tu.
Cái gì mà thầy nói là phải, nhưng mà nếu nói chuyện về so sánh giữa Nam và Bắc, thì ngoài Bắc không có tu, mà trong Nam thiếu tu.
Phải, ở ngoài Bắc là thuộc về phần hồn á. Con thú lên bào thai kỳ này rất nhiều.
Có phải là thầy nói được là vì trong Nam thiếu tu cho nên các ngài mới hiện xuống. Nhưng mà nếu mà so với ngoài Bắc thì ngoài Bắc không có tu. Thì tại làm sao các ngài không hiện xuống ngài?
Bởi vì nó là con thú lên nhiều hơn. Nó không có cái tâm lên. Cho nên kỳ này ngài mới dọn một số ở ngoài Bắc vô. Người nào mà có tâm linh mà muốn vô đây ngộ đạo đó, có thể giáo dục nó được. Cái nhiều người vô miền Nam rồi người ta xin đi tu à, cho chúng chùa người ta làm bất cứ mọi giá người ta tu.
Thầy nói vậy là cái thú lên làm người, nghĩa là những cái một đa số những cái người ngoài Bắc, tức là mang cái phần hồn của xác của thú,
của thú nhiều
mà thành ra nó độc ác quá.
Nhưng mà những người ở trong Nam được vô trong Nam rồi thì nó khác. Nếu cũng là người Bắc nhưng mà nó vô trong Nam rồi nó khác, nó đổi hết.
Thì nó đã đi vào được có
cái tâm linh nó mở rồi.
Dịp may để mới nhìn thấy
cái tâm linh nó mở rồi. Thế nhưng mà một số người hiện tại ở ngoài Bắc đó, nói gì nó hiểu rồi, khó hiểu rồi. Nó không hiểu, không biết cái tu được cái
gì. Tại sao cái ngày sao không vào những cái chỗ ấy để mà nếu mà nói chuyện tương đối thì cái người ngoài Bắc nên cần phải giác ngộ hơn người trong Nam. Dù sao chứ nữa, người trong Nam còn chỉ có thiếu tu thôi, chứ ngoài Bắc còn không có tu. Thì cái dân ngoài Bắc cần phải tu, cần phải huấn luyện để mà tu nhiều hơn là cái
không, nó chưa có trình độ tu. Cái tu nó chưa có trình độ làm sao vậy nó tu. Nó phải qua một cơn chết chóc rồi mới tin tới, mới cảnh giác được. Chứ bây giờ chưa. Ngoài Bắc rất nhiều.
Thì cái thì ai được, trên thực tế một khi mà đã theo cộng sản rồi thì con mắt nó mù quáng, nó không hiểu một cái gì là lẽ phải. Nó chỉ có một con đường đi thì cũng như con ngựa, nó hai bên nó đeo, nó đeo
nó
hai.
Mất tâm linh.
Nó không mất, có hiểu linh. Một cái gì hết.
Nó mất tâm linh mà anh nói về tâm linh nó không hiểu. Chứ không phải nó không muốn nghe, nó không hiểu.
Nó không thể hiểu nữa.
Cho nên trong này, miền Nam cũng có những người ở miền Nam trước kia, bây giờ họ đi ra miền Bắc họ phục vụ, nhưng mà những người đó có tu cũng gỡ một số ra người đó để dạy người ta tu. Chính những người đó có gặp tu, họ đi chiến đấu tận nhưng mà tâm họ vẫn tu. Từ vô họ thấy pháp đi vô vi này, lúc thời chiến ở ngoài Bắc họ đã nhận được cái tài liệu này, người nhà xé từ tấm gửi đi tiếp tu, rồi vô đi thăm tu. Bạn ấy từ ngày biết được cái pháp này, con người ấy được tráng kiện và những mắt cũng thấy sáng. Thành ra ego kiến diện thăm tôi, vậy nguyện sẽ cố gắng cứu bằng tùy duyên. Bởi vì y cũng cán bộ cao cấp, ở cao cấp đối với gì kinh tế mới đó thôi, cho nên y có thể phổ biến. Y là người Bạc Liêu nhưng mà ngày nay nói tiếng Bắc rồi, đi mấy chục năm
gia đình
à, nói tiếng Bắc. Nhưng mà ít tu, không phải như mình là bố khác. Thế nên anh vô đi gặp, đi xin gặp tôi để nói câu trước khi đi về Bắc. Có một phần không có thể hết thầy. Có một phần.
Nếu thế thì mãn đời họ vẫn trẻ sẽ là Phúc Phật.
Hả?
Nếu như thế thì họ mãn đời họ vẫn là
không phải. Họ phải qua một cơn đau lớn rồi cái tâm linh của họ vững lên một chút, rồi họ sẽ tiến qua lần nữa. Cho nên phải nhiều kiếp. Cái ngày nay mà chúng ta ngồi mà biết nghe đạo pháp và đã khổ nhiều cái trước y, đâu phải là mình sung sướng trước y đâu, mình cũng bị khổ trước y, mà y mới lên thì y phải chịu khổ giai đoạn này, thì qua những giai đoạn sau y thì được nhẹ nhàng. Nó cái chương trình nó phải học vậy này, cũng như anh nói như là muốn xay cho ra bột trắng thì qua nhiều máy xay, nó bắt buộc phải vậy. Cái đó là định luật, không có thế nào chối cãi hay là ai giúp cho ai được hết, cũng được.
Nhưng cũng đi như này có chơi dao.
Cũng mình ngày hay. Nay được ngồi đây nhẹ nhàng nói chuyện là mình đã cũng khổ trần ai rồi, chứ không phải mình bảnh người ta đâu. Chứ qua bao nhiêu sự đau
mà đã được những ý tâm hồn mà nó như là thú vật như thế, tức là thu ở một cái mức nó kém hơn, nhưng mới thành thú vật. Thì liệu có thể giác ngộ những cái linh hồn thú vật?
Có, nó có những cái trình độ giác ngộ, lấy chiến tranh để giác ngộ đó.
Nhưng mà ví dụ như thầy Đặng Hạnh hay là những các đấng thiên linh có thể nào mà giải đáp hay là dìu dắt họ vào con đường?
Nó phải học qua cái khoa đó, dùng chiến tranh để giác ngộ. Cho nên chiến tranh đánh ào ào mà người Việt Nam có kẻ bị và người không, thấy không? Thế đâu phải là người Việt Nam hết thảy bị trong chiến tranh, thấy không? Bây giờ nói là chiến tranh 30 năm mình cũng có phần, tôi là Việt Nam. Chiến tranh 30 năm mà anh giữ được mấy ngày chiến đấu? Không có, không có phần đó. Còn cái thứ kia nó trốn đi đâu nó cũng gặp chiến tranh.
Thế là những cái tâm hồn hải còn là ở một cái mức là hải còn là thú vật, thì tự nhiên nó phải học hỏi đấy. Với lại những cái kinh nghiệm nó thì rồi nó sẽ vì những cái kinh nghiệm đau đớn của nó sẽ tiến lên.
Nó trưởng thành đó, luôn luôn trưởng thành trong đau đớn. Anh thấy không? Con người khôn ở thế gian trưởng thành trong đau khổ. Nhiều người quá này nay tôi có sự nghiệp, trước kia tôi cũng khổ, tôi cũng đói lên đó xuống, tôi trưởng thành trong sự đau khổ.
Cái thì nó là đúng với được cái bệnh của thiên nhiên.
Vậy đó.
Ví dụ như muốn học, muốn kết quả muốn công việc gì thì phải bao nhiêu lần kết quả.
Phải rồi.
Không phải là tự nhiên mà phải ra một cái mà có thể.
Phải rồi.
Có kết quả được.
Cho nên mình hiểu được cái đó thì mọi thứ đều có sự an bài của nó.
Còn cái phần gì thiên liên giúp đỡ thì lúc nào cũng giúp đỡ thôi. Mặt trời rọi cho tất cả, đâu phải rọi một căn nhà này bỏ căn nhà kia. Nhưng mà căn này nó không chịu mở cửa sổ, nó làm sao có mặt trời. Thì chờ nó thức giác, nó thấy rằng ánh nắng của mặt trời là giá trị đối với căn nhà nó mở ra, nó tiếp đón. Thì trong nháy mắt nó được hưởng cái sự sung sướng đó.
Mình tu rồi chứ không có bạn này. Bạn này thì anh không được tu rồi, chứ không có chịu làm gì hết cả.
Bạn đói rồi phải đi làm. Làm chút đủ ăn rồi nó không nữa.
Thì nếu như thế thì có phải
không có mưu mô gạt có ai.
Như thế có phải là trốn tránh trách nhiệm không?
Đâu có trốn tránh, nó cũng có trách nhiệm đấy. Trách nhiệm tu để xây dựng cho những người còn mờ ám. Trách nhiệm còn nặng hơn. Tu không nên thân đâu dám phổ biến. Phải tu cho nên thân phổ biến như
thế. Đây là trách nhiệm về nó cao siêu.
Thiên liên.
Thiên liên phần cao siêu quá.
Học cái khóa này nó mạnh hơn cái khóa của đời. Khóa của đời anh học mấy cái áo mấy cái quần. Anh học đúng khóa rồi thôi. Thạo nghề còn cái này học hoài không thạo mà. Bỏ phải học.
Thầy nói những cái chuyện trách nhiệm như thế là trách nhiệm về phần hồn.
Phần thiên liên. Thiên liên
mà nó cao siêu quá. Thế nhưng mà nếu ví dụ bây giờ đứng về nó về nhìn về cái thực tế hiện tại bây giờ, nếu giờ chỉ có tha để nhiều thì giờ vào cái chuyện tu đi, quên cái bổn phận thực tế với gia đình, tức là cái đời sống, thì như thế có phải là thiếu bổn phận không?
Không, khi mà anh ở trong cái thực tế về tu hành thì anh phải có bổn phận nuôi bản thân của anh. Mà trường hợp anh không có gì, mấy chú này nó đâu có cái nghiệp quả nặng, nó không có con cái thì nó làm đủ nó thôi chứ. Nhưng mà nó vung bồi cái chuyện vĩ đại cho tương lai. Cũng lấy cái thể xác nó, vi thể xác nó, mà có thể sửa tiến tới tốc độ. Thì cái thể xác này sẽ có giá trị ghi trong lịch sử và sẽ ảnh hưởng những người khác. Cũng như Thích Thích Ca thế này. Thích Thích Ca làm việc ích kỷ nhưng mà bây giờ là hữu ích. Thấy chưa?
Đấy thì
bây giờ là hữu ích.
Thầy nói chuyện ích kỷ thì con cũng có cái cảm tưởng. Sau khi đọc đọc cuốn sách, cái đạo có vẻ như là ích kỷ, bởi vì chỉ nghĩ đến cái chuyện thân mình, thoát ly cái thân mình, chứ không nghĩ gì đến cái thực tế cái người xung quanh mình.
Cho nên người ta người phàm mà thấy không rõ, trời ơi tôi cứ nghĩ đi ra rồi tôi bỏ tất cả mọi sự việc, nhưng mà đi ra là tôi làm cho mọi sự việc.
Đấy thì nó có hai cái khía cạnh
làm cho mọi sự việc
cao siêu.
Tôi là con người có thể đi ra được thì người khác mà họ gặp sự đau khổ rồi họ mới nghĩ về con người có thể đi ra được. Cho nên con người ở thế gian họ làm rất nhiều việc mà không có được hưởng. Có nghĩa anh nói vì nghĩa vụ, vì phận sự thì anh vô hình anh đi qua lô. Qua lô chỗ nào? Có căn nhà, anh có chiếc xe hơi, anh có hai bữa cơm cho gia đình. À, sinh hoạt đều rồi anh có mới giống thấy không? Rồi anh muốn tạo thêm cho anh. Nhưng mà anh nói tôi vì phục vụ xã hội. Nhưng mà anh đã ích kỷ rồi. Chết đi sống lại 10 kiếp ăn không hết cái vốn của mình. Nhưng mà quên rồi cứ làm thêm. Cũng như mấy ông ở Việt Nam bây giờ, cũng như anh hồi trước ở Việt Nam, của anh ăn sao cho hết. Thấy không? Nếu mà anh biết tu trước 5 năm anh cũng ăn hết của anh. Nói anh định thèm làm gì á, ăn hết của. Có phải anh có tạo thêm nghiệp không? Thấy không? Còn cái tu này nó là giải nghiệp. Nó giải nghiệp, nó tu cho cái phần hồn được xuất ra. Và nó thâu cái thanh điểm của càn khôn vũ trụ để nó bố hóa cho những người còn thiếu sót tâm linh. Đó. Trong lúc tiền của không thể cảm động người, nhưng mà tâm linh có thể xây chuyển cảm động người. Trong cái cõi vô hình. Nhưng mà làm việc ở cõi vô hình chứ không phải trốn tránh trách nhiệm mà không làm việc. Cho nên người tu ở đây nó làm việc còn nhiều gấp triệu lần người phàm làm việc. Bởi vì nó làm việc trở về đời đời, trở về phần hồn, trở về cảnh đời đời bất diệt, thì nó phải làm việc gấp triệu lần hơn. Chứ không phải nó ngồi đó mà yên đâu. Ngồi đó phải học hỏi, phải làm rất nhiều. Mà cái đó không phải là cái hưởng, cái đó kêu hành tiến, phải làm là mãi mãi. Cũng như ông trời bây giờ ông làm không có ánh sáng, không có sự hoa hoa xanh xanh của càng không vũ trụ. Cho nên con người vì tư kỷ có một nghĩa, có một chút xíu sáng suốt thôi, tưởng mình là sáng suốt mà quên sự sáng suốt của bề trên đã hỗ trợ cho mình. Nếu không có đại tự nhiên, làm sao anh có sự sáng suốt đi đứng ngồi nằm đòi hỏi làm việc này tới việc kia việc nọ? Cũng là con người, tại sao mình biết làm cái này mà người kia nó không có thể làm được? Sự sáng suốt của mình ở đâu? À, cho nên mỗi cái căn nguyên phải tự ý thức lên, rồi mới thấy rõ cái nhiệm vụ của mình. Rồi con người nó bớt tham lam. Khi mà bớt lam thao tham lam á, nó không có bắt phải những sự nguy hiểm ở tương lai. Cho nên sự thật là con người tự chôn lấy họ thôi, và đem lấy sự tâm tối cho họ thôi. À, cho nên nhiều người cũng nói giúp đời, tôi muốn tạm cái gì, tôi có phải có trách nhiệm đối với gia đình này kia kia nọ, và rốt cuộc tôi không làm việc gì nên cho gia đình tôi. Tới tuổi lớn rồi mình thấy không làm gì nên cho gia đình tôi. Khi mà ý thức được tu mà thấy được phần hồn rồi, tôi thấy tôi bắt đầu phải làm gì cho gia đình được. Bởi vì tôi không cứu vợ tôi được, không cứu con tôi được. Cho nên ông Thích Ca ông mới bỏ ông đi tu. Ông của cái biết bao nhiêu, quyền năng ở trong tay, nhưng mà tại sao ông bỏ ông đi tu? Rồi ông tu là ông trở về, ông mới thực hiện chữ hiếu đối với vua cha. Rồi ông thực hiện cái nghĩa đối với vợ, ông lấy cái nhân đạo đối với con. Mà trong lúc kia ông có trong tay, tại sao ông không làm? Là ông đi tu với thú dữ không? Ông phải tu với người hiền. Ông kiếm ông minh sư nào đó, ông vô trong rừng tu với tụi thú dữ. Một là chết, hai là sống. Ông đi về trở về cái quy nguyên thanh tịnh của mọi nơi mọi giới, thì con thú nó có sự thanh tịnh của nó. Nếu nó không có sự thanh tịnh, nó không có giấc ngủ ngon lành. Vì đó mà ngài suy tư tất cả đều đồng nhất thể. Ngài dám tu ở trong rừng cho cọp ăn, bèo giết. Nhưng mà trong hành động đó lại cảm động được loài thú dữ. Thấy chưa? Cho nên sự thành công của ngài người phàm không thấy. Mà trong lúc ngài đi tu như vậy là Thích Ca ai cũng phê bình là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân mà. Ông Thích Ca là bất hiếu mà vua cha kêu không về mà. Có vợ trong lúc ra đi không có nói một tiếng mà. Con đẻ rồi không biết nuôi sao. Phải bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân không? Nhưng mà sau này ngài thành công là trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân, nó mới lưu lại đời đời chứ. Trong cái không mà có, mà trong cái có mà không, ngài thực hiện cho mọi người thấy. Rồi bây giờ những người kế tiếp tu ra mới thấy, thế ra ông Thích Ca ông đã làm rất nhiều việc. Mà nhân loại cứ nói là ông là dở, ông không có làm. Ông có chức quan không lãnh quan, có chức dân không chịu làm dân, có trốn tránh trách nhiệm không? Nhưng mà ngài là thực hiện trong đại hùng, đại lực, đại từ bi, mới ảnh hưởng được chúng sanh. Chứ chúng sanh đâu có dạy đi thờ ông Phật, có cái gì hay hơn chứ. Mà xét kỹ là một vị anh hùng. Cho nên vị anh hùng tự diệt được cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục mới là anh hùng. Còn dung dưỡng tham sân si hỉ nộ ái ố dục mới là tiểu nhân. Thấy chưa? Thấy rõ ràng. Đã mọi công chuyện đó rồi, bây giờ mình xét mình rồi, bây giờ làm sao? Ông Phật là người thế gian mà ông làm được, mình cũng người thế gian, tại sao mình không làm? Rồi gây ra sự khổ, rồi buồn, rồi hận, rồi tủi. Thế ra mình đi bước vào con đường eo hẹp thay vì con đường rộng lớn mình sẵn có. Ông Thích Ca ông có nhà mà ông không thèm ở, ông cho là eo hẹp, ông ra rồi rừng ông ở cho rộng hơn. Thì tư tưởng của chúng ta có cơ hội văn minh rồi, tại sao chúng ta không khai thông tư tưởng nó càng văn minh hơn nữa, quảng đại hơn nữa, rất lớn rộng hơn nữa, để sửa chữa những sự sai lầm của chúng ta và thực hiện bi trí dục. Chỉ có ý niệm không mà thực hiện không được, cho nên tu để thực hiện bi trí dục. Cái bi trí dục, tại sao những cái tánh xấu mình hiểu mà bây giờ mình không lấy dao cắt đứt nó đi, là mình thực hiện từ bi. Bản tánh trong cơ tạng của mình có tí kim gan tỳ phế thận ở trong này, nó làm điều sai quá, tại sao mình cắt nó đi? Nhưng mà lấy từ bi, lấy tình thương cứu độ, rồi từ từ tu giải nó ra, làm pháp luân thường chuyển, đem sự sáng suốt của trời đất vô hỗ trợ cho nó, nay chút mai chút cho nó tự ý thức thấy tham sân si sai lầm của nó, rồi lần lần nó hội tụ sự sáng suốt đó là trí tuệ, nó mới đồng nhất được, nó mới khai triển được. Nó khai triển rồi nó thấy càng thấy càng rõ, càng thấy càng rõ, thì cái đạo nó càng ngày càng đi tới, nó mới là dũng, nó thấy rõ nó đi tới, chứ không phải là mờ ám. Nó đi tới trong sáng suốt kêu bằng dũng. Mà đi tới trong ngu muội đụng bể đầu, cái đó là không phải dũng, cái đó là ngu muội. Còn đi tới trong sáng suốt mới là dũng. Khi tôi làm điều này cho anh hữu ích thì tôi mới làm. Tôi thấy rõ việc đó tương lai hữu ích cho anh thì tôi làm. Thấy không? Mà việc đó vô ích cho người khác tôi không làm. Đó là tôi phải sáng suốt.
Dũng thì thầy nói có nghĩa là can đảm.
Can đảm nhưng mà phải sáng suốt. Còn can đảm mà cắn răng đập người ta đâu mình, cái đó vô ích. Thấy không? Cắn răng đánh người ta kêu là dũng, cái đó không hay. Cái đó ngu muội. Còn cái dũng là sáng suốt để nhận định sự việc đời đời không sai lạc. Nó là chân lý, nó là dũng tiến, nó sáng suốt việc đó. Nó mới hành. Còn nó thiếu sáng suốt mà nó cứ kêu người ta hành. Cho nên nhiều chú viết sách nói lô bồ nhưng mà nó không chịu hành. Rồi bây giờ anh thực hành rồi lần lần anh hồi trước tôi cũng chống cái vụ đó. Bây giờ tôi thấy tôi sáng suốt, thấy tôi bình tĩnh, tôi thấy tôi sáng suốt. Tôi nhận định rõ hồi trước. Và tôi dám đi tới chỗ đó. Hồi trước tôi thấy nghe người ta nói chỗ đó ma tôi sợ, mà bây giờ tôi sáng suốt rồi tôi dám đi tới. Người ta hỏi tại sao hồi trước anh sợ mà bây giờ anh không sợ. Bởi vì tôi thấy rõ cái nguyên lý. Con người chết thành ma, mà nếu tôi chết cũng thành ma, thì tôi với nó cũng là bạn. Thành ra tôi tới tôi không sợ nó. Tôi nhờ cái sáng suốt đó. Thấy không? Còn hồi trước tôi nghe ma tôi sợ. Tôi không cần, không kịp suy nghĩ con ma là cái gì. Nhưng mà tôi chỉ biết sợ ma mà thôi. Tôi thiếu sáng suốt. Đó, đó là thiếu dũng đó. Cái dũng của người tu nó khác. Còn cái dũng đánh võ nó là nhào tới là đánh tới thôi. Nhưng mà chừng nào đánh gãy tay sẽ hay. Chứ cũng cứ biết đánh tới. Cái dũng đó là cái dũng liều mạng. Còn cái dũng này là dũng xây dựng và sáng suốt khác nhau. Cho nên càng tu mình thấy con người mình nó càng văn minh. Và mình thấy con người mình nó được đổi mới nhẹ nhàng. Viết nhẹ mà mạnh. Không làm chứ mà bất kiến tự nhiên thành.
Thì nó chỉ văn minh đó. Văn minh có nghĩa là sáng suốt.
Văn minh là sáng suốt đó. Văn minh là sáng suốt. Sự tác động của mình nó càng ngày càng sáng suốt, càng hiểu rõ hơn. Nhưng mà văn minh. Chứ mình không có hành động trong sự tốt tập. Trong cái sự thua lỗ như hồi xưa này. Ôi, nhậu vô rồi một con ngẫm rồi hai miếng gì đó rồi rốt cuộc đau gan mình chịu. Cái đó là thiếu sáng suốt. Chứ không phải sáng suốt. À, hồi xưa này, ôi, làm khổ cực có tiền không nhậu làm sao. À, làm khổ cực để hưởng. Nhưng mà nó không biết. Ăn vô là phận sự chuyển hóa. Hoa xanh xanh. Nhưng mà nó cứ dậm cố vô thì nó là hàm mà hư không chuyện của nó đâu. Chiếc xe của nó chở được tấn mà nó chở 2-3 tấn xe nó phải gãy carrossery hư hết trời. Nó hại nó mà nó không hay. Đó là thiếu sáng suốt. Còn cái anh này anh tu tịnh rồi sáng suốt đó. Tôi ăn vô tôi cứu độ nó. Tôi ăn vô để nó đồng sống với tôi. Để tôi chia sớt sự đau khổ. Sự đau khổ của nó là sự đau khổ của tôi. Thấy không? Đó, con thú nó cũng có muốn sống. Nó cũng muốn sống tiến hóa theo trình độ con người. Bây giờ tôi làm con người tôi được sáng suốt. Và trí tuệ tôi được mở rộng. Tại sao tôi không cứu độ người ta? Trong lúc tôi ăn nó và tôi đem nó đi làm. Tâm tư tôi không có ăn nó và lợi dụng nó. Mà tâm tư tôi muốn cứu độ nó. Để nó qua cái cuộc đau khổ của nó. Bởi vì nó trước kia nó xấu. Ngày nay nó mới làm con thú. Con thú để làm gì? Để thực hiện cái hạnh hy sinh. Vì nó ích kỷ. Hồi trước nó ích kỷ. Nó xấu cái gì? Cái xấu hết trọn không tốt. Bây giờ nó phải lập cái hạnh hy sinh. Nhập vô cái thể xác của con thú để hy sinh. Lập cái hạnh hy sinh. Mà sau cái hy sinh đó nó mới được tưởng thưởng đi lên. Kết tập càng ngày càng sáng suốt. Thì cái hạnh đó mình đã làm rồi. Trước khi mà chuyển qua con người thì phải ở nơi con thú rồi. Mình đã lập cái hạnh hy sinh. Mà nếu ngày nay mình không chịu tiếp tục hy sinh để càng ngày càng sáng suốt hơn thì mình cũng phải trở lại con đường đó. Để học lại cái bài lập hạnh hy sinh. Cho nên tất cả không phải cái gì kêu bằng hưởng. Diều dắt trong cái định luật hoa hoa xanh xanh. Ăn để tiến giải chứ không phải ăn để thụ hưởng. Có cái gì đó thử hưởng. Ăn ngủ ỉa mà biết cái món đó ngon mà tại sao không giữ được mà hôm nay phải bài tiết ra đi. Thấy không? Không có cái gì thụ hưởng. Cho nên mình thấy mình có nhiệm vụ. Mình thấy rõ mình có nhiệm vụ trong định luật của hoa hoa xanh xanh. Nhưng mà giới hạn làm vừa phải thôi, đừng làm quá. Mình làm quá trong lúc mình chưa có khả năng ra mình làm quá được. Thì ông trời mới làm quá chứ con người cũng làm quá được. Có khả năng toàn diện là mới làm quá. Mình chỉ giới hạn mà thôi. Cho nên nhiều người ở thế gian cũng ở trong cái cảnh sinh tu nhưng mà thiếu tu. Miệng nói tu nhưng mà thiếu tu, không thực hành để hiểu. Rồi cứ căn cứ nói, tôi nhiều, tôi đọc hết kinh này tôi thành Phật, đâu có được. Kinh ông Phật ông nói tôi khổ cực như vậy tôi mới được vậy, mà anh không khổ cực như vậy làm sao anh được vậy? Thấy không? Anh học cho hết cuốn kinh đó rồi thì anh học cái bài đó thôi, mà hết cái bài đó là anh biết mới chữ đó thôi, chứ còn lập hạnh anh đã làm đâu. Chính ông Phật đã lập hạnh mà anh chưa lập hạnh.
Như là đọc thơ mà có phải đọc hết thơ nọ thơ kia mới làm thơ.
Cho nên người Việt Nam đi tu chùa, tôi nói mấy ông đó đi học chữ nho thôi, học biết chữ nho vậy thôi chứ chưa biết kia. Còn một số người không có tiếng nổi, cứ giữ khuôn khổ đó làm sao biết. Sự văn minh của trời đất, thời tiết còn thay đổi mà, mà dân chương cứ đứng chỗ làm sao được. Kẹt quá đi.
Con nào có chữ, chưa có cái câu chữ điển. Điển là cái gì? Điển có phải là điện không?
Không, điển cũng là điện nhưng mà nó điện natural. Bây giờ cái tiếng nói anh là điển đó, anh thấy không? Tiếng nói anh nó cứ đi từng tự này. Có phải không? 1, 2, 3, 4. Nó trong người của anh có nhân điện. Cái nhân điện nó mới bảo vệ cái hồn. Mà cái nhân điện của anh ly khai bản thể rồi á, thì cái hồn có chỗ ở.
Bây giờ nói một cái sao mà là thông thường mà hiểu. Thì điện thì là formation của cái âm và cái dương. Negative và positive. Thế cái điện là cái gì?
Điện đó là điện, là điện đó. Điện là điện.
Điện
có một thứ à.
Nó cũng là một, nó cái gì, nó có thể là trông thấy được hay là nhìn thấy được hay là đo là thấy được. Thế còn cái điện thì có khác
không? Cũng vậy à. Bởi vì nói cái điện để cho dễ nghe vậy thôi, nó cũng là điện nhưng mà nghĩa là nó là nhân điện của bản thể này thôi đó. Còn cái thanh khí điện đó, nó natural à, cực kỳ từ ở bên trên để đưa xuống. Nó cũng là điện nhưng mà nó ở giới nhẹ. Lấy chữ điển, âm thanh nó nhẹ hơn là điện, nó nặng hơn. Nên ta cái điển, anh đặt chữ điển nó đi xa, còn điện nó đi xuống.
Tức là hai cái khác.
Hai cái âm thanh. Bởi vì cái phần là phần thiên nhiên nhẹ.
Cái điện ở trên mà cho xuống.
À, là nhẹ.
Là điện.
Điện.
Còn cái điện mà ý như
là điện cũng như điện, điện, điện nhà đen.
Điện, là điện. Thế còn cái điện kia
Cái điện kia khác.
Cái kia nó là hợp bởi những gì?
Cái kia nó là thuộc về cái phần thanh nhẹ không à, cấu tạo bởi tất cả những sự thanh nhẹ của thanh khí điển từ tam thập tam thiên chuyển hóa xuống. Nó là thiên nhiên sanh diệt tự nó, sanh diệt tự nó.
Có thể giải thích theo khoa học.
Khoa học thì cái điển kia kêu nó hít, nó rút đi lên, nó rút đi lên. Cho nên khi mà anh tu mà có cảm giác cái bộ đầu nó mở rồi đó, energy, mình tạm nói về energy. Còn cái đó nó khác, kêu nó, chúng tôi nói nó thừa tiếp ngay mà trung tim của anh mở, nó chuyển ở đây mà nó trụ ở chỗ này, nó rút đi lên rõ ràng. Nó chỉ hít đi lên thôi mà nó không có phóng xuống nữa. Còn điện mới là phóng xuống, còn điện là hít đi lên.
Dù sao chứ nữa nó vẫn có cái sự khác biệt.
Có
điện là điện.
Nhưng mà điện thì góp lại nó cũng là điện, nhưng mà nó điện của càn khôn vũ trụ. Thành ra phải dùng chữ điện cho nó nhẹ hơn. Còn mà điện là ở thế gian này cấu tạo bởi âm dương vậy đó. Còn cái kia là của sự tinh không của càn khôn vũ trụ phối hợp, cho nó bất diệt. Nó cứ luân chuyển làm việc mãi, làm việc cái linh động của nó mau hơn cái điện ở thế gian.
Tức là cái điện nó không có hình thể.
Không có hình thể.
Không có hình thể.
Còn cái kia nó không có. Cái kia chỉ hút đi lên thôi. Bây giờ anh thấy người ta lên cung trăng không? Cái chú đó chú muốn bay lên, chú nhấn cái nó bay tuốt, nó hút lên. Thấy không? Cho nên chú không dám cởi áo nó hút hết cái xác, nó không còn gì hết. Cái điện nó vậy đó, nó hút đi lên. Nhưng mà khi mà anh đi bước ra rồi, phần hồn bước ra rồi, anh thấy anh đi, thấy anh bay. Nhờ điện anh mới bay được. Không có điện bay. Cho nên phần hồn mình là cái chất đó, phần hồn của mình là chất đó, bất sanh bất diệt vậy, cứ còn hoài. Còn bên tu bên nhà Phật nói là hào quang vô tận, đó là hào quang vô tận. Nó cũng điển, hào quang vô tận. Đèn điện này nó cũng sáng mà cái hào quang cũng sáng, cái hào quang vô tận. Bây giờ tìm cái hào quang trong óc con người tìm ở chỗ nào? Hai người vợ chồng yêu nhau, trong đó nó có cái điển, nó trao dồi trong lúc nó thâm thúy thương yêu. Cái đó là điển. Cái đó không có hình dung được à. Cái điển á, nó có cái sảng khoái là cái sự sáng suốt đó. Cho nên bây giờ phải ở trong thực hành mới thấy rõ. Và vẽ ra cái hình đồ thế gian thì nó ra rất phức tạp quá rồi, thế gian không biết sao mà rờ. Quá không tới, bị cái có của hiện tại chưa hiểu được, làm sao thấy cái chưa tới. Cho nên cái đầu óc của người nó nhiều lắm, vô cùng tận. Đó bây giờ hôm nay anh qua đây anh nghe xét điển này kia kia nọ, nó đổi cái xích mới trong đầu óc anh rồi, thấy không? Nhưng mà anh vẫn tìm tới được à? Đâu có limit của anh được đâu, đâu có chặn anh được. Anh cứ tìm tới, anh mới hỏi điển. Còn nếu anh không tìm tới làm sao anh hỏi điển? Thì cái của anh nó đi tới, nó đang đi tới. Rồi sau này nó sẽ đi tới nữa. Sau này anh không hỏi điển, anh hỏi định thôi. Hỏi một chữ định để thầy chuột nhức đầu. Định, đại định giới chỗ nào? Một cái đó cũng đủ điên đầu. Nhưng mà tu rồi để tới đó. Khi mà họ biết hỏi tới cái đó, nước miếng nó ngọt lắm rồi, nhẹ nhàng lắm rồi. Mày thấy cái điển rút, nó mới nhẹ nhàng. Nó rút lên làm sao có nhẹ nhàng. Cho nên bây giờ anh được ly cái đê trong này, chờ đâu đó nó xong rồi nó mới hội tụ lên, nó cũng như cái bành ba lông. Còn nít chờ thả ra nó đi rút đi lên, thả ra cái nó tự nó bay cao lên, mới thấy đó là cái hồn đó, khinh khí cầu đó. Mà nó còn bay như vậy chứ còn cái khinh khí của mình sao, còn nhẹ gấp triệu lần cái đó. Rồi nói nó chung quy nó cũng là điện, nhưng mà điện là cái lớp nó trên. Điện là cái chuyện ở khúc ở thế gian, việc cái chết người ta điện.
Không có cái gì để giải thích được cái điện.
Ừ.
Cái như là vô hình.
Vô hình.
Vô sắc.
Vô sắc. Về phần hồn. Về phần hồn tới bây giờ cũng chưa giải thích được. Ừ. Nhưng mà trong cái thực hành này tự mình giải thích được. Bởi vì mình đi tới đó rồi. Như người ta nói Shishukri có. Nhưng mà mấy ai thấy được. Những người thấy đó được rồi họ mới xác nhận là Shishukri còn sống. Không nên hỗn với ngài. Người ta chỉ biết nói nhiêu đó thôi. Phải hết sức thương yêu ngài là thương yêu mình. Người ta chỉ biết nói nhiêu đó. Ha? Bởi vì người ta được hưởng cái chỗ đó. Người ta đã hưởng được cái hào quang của ngài. Người ta được cái sức hút của ngài đưa tới nhẹ nhàng.
Thì có cái giữa đạo Phật và đạo Thiên Chúa. Nó có những cái gì? Hình như nó có cái sự khác nhau. Ông Phật. Ông chỉ là một người thường, các bạn.
Ừ.
Ông có thể nói là ông cũng là một người thường cũng như mọi chúng sinh vậy.
Ừ.
Cũng có hỉ nộ ai là cũng thôi. Nhưng mà ông biết tu,
ừ,
thì ông mới thành Phật.
Ừ.
Nếu ai cũng tu giống thì người nào cũng thành Phật. Đức Chúa Giêsu ở trong đạo Gia Tu thì nói Đức Chúa Giêsu là người của trời hạ xuống, mà do nó y như là một cái người mà ở thiên thần phá xuống rồi. Thiên thần mà phá xuống bằng thể xác, ngoài ra lại còn linh hồn nữa. Thì thầy thấy hai cái luật lập luận như thế.
Lập luận như thế, nếu ngài là thể xác luân hồi xuống thế gian một cách dễ dãi như vậy, thấy không? Mà để cứu sinh thì lúc nào ngài cũng có thể xuất hiện ở thành phố Montreal cũng được. Cần gì nhà thơ? Phải không? Ngài có thể xuống bất cứ lúc nào, bởi vì ngài là quyền năng. Nếu mà nói như vậy thì lúc nào ngài cũng xuống với con ngài. Tại sao ngài không xuống? Không cho hiện ra trước mắt của mọi người thấy, mà trong lúc mọi người đang kính thờ ngài. Tại sao?